Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quan Ta xin chào quý vị. Chỉ số nhận thức về tham nhũng CPI được thành lập nhằm đo lường mức độ trong sạch của chính phủ 180 quốc gia trên thế giới. Trong phúc trình CPI mới nhất xuất bản năm 2019, Úc xếp hạng thứ 13 trên thế giới về những nước có nền chính trị ít tham nhũng nhất. Theo báo giới Úc thì đây là hạng thấp kỷ lục liên tiếp trong vòng 5 năm qua của Úc. Nếu tính từ năm 2012, Úc xếp hạng 7 trên thế giới và năm 2013 xếp hạng 9. Từ năm 2015 đến nay, Úc liên tục giữ ở hạng 13 và không tiến bộ hơn. Trong khi đó, chỉ số CPI mới nhất của Việt Nam chỉ đạt 33 trên 100 điểm và xếp hạng 117 trên 180 quốc gia. Như vậy có thể nói, Úc luôn thuộc vào top 15 quốc gia trên thế giới có một chính phủ khá là trong sạch. Đến đây Lê Tâm xin hỏi luật sư Thân. Thưa anh Thân, xin anh cho biết ở Úc, bệnh hối lộ có trầm trọng không và có thường xảy ra không ạ?
Theo tôi nghĩ thì ở Úc phải nói là nếu mà so với các quốc gia khác thì cái vấn đề hối lộ nó không có nghiêm trọng so với những quốc gia khác. Dĩ nhiên ra thì chúng ta cũng cái vấn nạn này thì chúng ta cũng có, không có quốc gia nào là không có hết, nhưng mà nếu mà mình so sánh với những nhiều cái quốc gia khác đó thì tương đối ở Úc thì chúng ta có một số cái thể chế mà kiểm soát được cái vấn nạn hối lộ, thì thỉnh thoảng nó cũng có một vài vụ nó xảy ra, nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó không có nhiều, và mỗi một lần mà nó xảy ra như vậy thì nó đều được xử lý một cách rất là minh bạch và đâu ra đó đàng hoàng, cái hệ thống công lý nó cũng vận hành tương đối khá tốt đẹp.
Tuy nhiên nói đến hai chữ hối lộ thì nó có vẻ nó nghiêm trọng quá, thì phải chăng có những chính trị gia ở Úc cũng sẽ nhận những cái món quà hay là những cái lợi ích nào đó mà do chức vụ của họ mang lại, chẳng hạn như là một cái món quà có giá trị rất là xa xỉ hoặc là một cái chuyến bay đi nghỉ mát miễn phí chẳng hạn anh?
Chắc chắn là nó cũng có những cái sự việc như vậy. Thì trong thời gian qua đó thì chúng ta cũng thỉnh thoảng có đọc và thấy các cơ quan truyền thông tường thuật lại thì một số chính khách được gọi là đài thọ cho đi cho vé máy bay đi du lịch ở Trung Quốc miễn phí, rồi hoặc là được cho một số cái món quà nào đó mà trong đó có những cái điện thoại di động do Huawei sản xuất ra. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, thì nếu như những cái đó mà có thì thông thường những cái vị chính khách đó họ phải khai báo. Nó có một cái trường hợp là chẳng hạn như cách đây không lâu có một cái ông thủ hiến Barry O'Farrell, và thủ hiến của tiểu bang New South Wales, ông có nhận được một cái chai rượu đắt tiền trị giá khoảng 3.000, nhưng mà ông quên khai báo. Nhưng mà tại vì lúc đó là tổ chức điều tra cái vấn đề tham nhũng hay là bài trừ tham nhũng đó, là đang có một cái cuộc điều tra. Rồi khi có cái cuộc điều tra như vậy thì gọi như là ông phải từ chức, tại vì ông có nhận món quà mà ông không có chịu khai báo. Thì cái đó mình nói là nó có phải là một cái vấn đề hối lộ hay không thì nó cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà cái nguyên tắc là các người mà nắm những cái chức vụ trong công quyền thì khi nhận những cái món quà thì đều phải khai báo. Nếu mà nói về cái trường hợp mà những cái trường hợp mà gọi là chính khách đi chỗ này chỗ kia rồi được coi như là tặng một vài ly nước uống hay là một vài cái bánh, thì cái đó nó không có gì để mà nói. Nhưng mà khi mà họ nhận những cái món quà mắc tiền, cho dù đó cũng chỉ là món quà mà không cần thiết là họ phải làm cái gì cho cái người tặng quà, thì họ cũng phải khai báo cho nó rõ ràng, tại vì ở đây thì nó có cái tính minh bạch mà tất cả những cái người nào nắm quyền lực đều phải tuân thủ.
Thưa anh, trong những cái lĩnh vực nào thì chính trị gia Úc dễ bị mời mọc hay là dễ được nhận những cái lợi ích nhiều nhất ?
Thì theo tôi nghĩ đó là trong cái lĩnh vực mà có thể nói là thứ nhất là về vấn đề xây dựng nè, thứ hai là coi như là khai thác đất đai hầm mỏ. Thì về cái lĩnh vực xây dựng đó thì đặc biệt là ở cái cấp hội đồng thành phố có rất là nhiều cái người mà chuyên những cái nhà đầu tư xây cất bất động sản đấy, gọi là property developer. Thì họ thông thường có những cái mối hệ gần gũi với các nghị viên ở hội đồng thành phố. Thì khi mà có những cái mối gần gũi như vậy đó, thì họ có thể vận động các nghị viên gọi là giúp để mà cái đơn xin phát triển đô thị của họ được thông qua một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và đổi ngược lại thì họ gọi là có thể có những cái tặng khoản cho các nghị viên đó, cho dù là chỉ có khi mà ra tranh cử thì họ mới đóng góp tiền, thì nó cũng là một cái hình thức co qua co lại. Thì bây giờ trong cái luật của hội đồng thành phố thì những cái người nghị viên nào mà có liên quan dính líu tới những cái việc xây cất như vậy thì đều phải công bố là có bị mâu thuẫn quyền lợi và không được bỏ phiếu quyết định trên những cái đơn xin xây cất đó. Một cái hình thức thứ hai nữa là khi mà khai thác thì cái vụ mà nổi tiếng nhất gần đây đó là cái vụ của ông Eddie Obie, là thượng nghị sĩ tiểu bang New South Wales của đảng Lao động. Thì ông đã coi như là dùng cái mối quan hệ của mình để mà được nhà nước tiểu bang New South Wales cung cấp cho một cái bằng khai thác than đá, một cái khu vực hầm mỏ, và ông bỏ tiền ra ông mua trị giá lên tới 30 triệu. Thì cái sự việc đó nó bị phanh phui ra, và sau đó thì ông đã bị truy tố và đã bị án tù 5 năm hay 6 năm gì đó, và theo tôi hiểu thì ông cũng chỉ mới ra tù, gọi là được ra tù sớm, parole đó, thì cách đây cũng khoảng chừng vài tháng. Thì đó là một trong những cái vụ gần đây mà nó đã diễn ra tiểu bang New South Wales.
Dạ, thưa anh, trong phúc trình mới nhất về sự trong sạch của chính phủ năm 2019, tính theo chỉ số CPI, thì Úc xếp hạng 13 trên thế giới về những nước có nền chính trị trong sạch nhất. Trong lúc đó thì đối với người dân, có tới 85% người dân Úc tin rằng là có một vài chính trị gia Úc là ăn hối lộ, và có tới 18% người được hỏi thì tin rằng là hầu hết những cái chính trị gia ở Úc đều có ăn hối lộ. Thì hai con số này Lê Tâm thấy có sự mâu thuẫn với nhau. Thì anh có suy nghĩ gì về chuyện này ạ?
Vâng, thì khi chúng ta nói tới nước Úc thì chúng ta nói tới hai cái hệ thống thể chế, đó là cái liên bang và cái tiểu bang. Thì riêng tại các tiểu bang như là tiểu bang New South Wales, ở Victoria, ở Queensland, ngay cụ thể nhất là hai cái tiểu bang lớn là ở New South Wales, Victoria, thì đều có những cái cơ quan độc lập, nó gọi là những cái ủy hội bài trừ tham nhũng hay là ủy hội chống tham nhũng. Thì những cái ủy hội này ở New South Wales thì được gọi là ICAC đó, thì cái họ có cái quyền lực rất là lớn, là họ có quyền nghe lén, họ có quyền bắt, họ có quyền truy tố. Thì trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua thì họ đã có những cái buổi điều trần, mà gần đây nhất mà gây ra rất là nhiều tai tiếng là những cái buổi điều trần liên quan đến các quan chức của đảng Lao động, về việc gọi là cái ông Hoàng Hướng Mặt, là một nhà tài phiệt Trung Quốc, đã tặng cho đảng Lao động 100.000 tiền mặt trong cái đợt tranh cử. Thì cũng nên nói rõ là cái việc mà ông Hoàng Hướng Mặt tặng 100.000 tiền mặt cho đảng Lao động trước khi tranh cử đó, thì cái 100.000 đó thật ra nó chưa có ai tố cáo là vào túi riêng của bất cứ người nào khác. Cái việc này là ông tặng để mà có cái chi phí trong cái cuộc việc tranh cử, nhưng mà chỉ vì là không có khai báo một cách rõ ràng là thứ nhất. Thứ hai là ông là một cái người thầu xây cất, thì luật pháp cấm ông không được quyền tặng tiền cho các đảng phái trong lúc tranh cử. Mà nếu như các đảng phái nhận thì cái sự nhận đó là nó vi phạm luật pháp. Thì ở đây đó chúng ta nói đó cũng có thể được gọi là một cái hình thức tham nhũng nào đó, nhưng mà cái tham nhũng ở đây nó vẫn nhẹ hơn nếu như mà cái số tiền nó đi vào túi riêng của một vị chính khách. Thì ở tiểu bang đó thì tôi nghĩ là có những cái cơ quan chuyên điều tra vào những cái sự việc này, và khi có việc thì họ làm tới nơi tới chốn, họ truy tố và họ bắt bỏ tù, giống như là trong cái trường hợp của ông Eddie Obie. Riêng ở cái cấp liên bang đó thì nó không có những cái cơ quan bài trừ tham nhũng tương tự như vậy. Và trong suốt thời gian qua thì cũng có rất là nhiều người yêu cầu chính quyền phải thành lập ra một cái ủy ban bài trừ tham nhũng. Là tại vì những cái luật mà gọi là chống tham nhũng đó, thì ở cấp tiểu bang thì có những cái cơ chế vận hành điều tra và truy tố, còn ở liên bang thì chưa có những cái cơ chế như vậy. Thành ra có lẽ là khi mà có những cái buổi thăm dò dân ý thì cũng đúng là có một số người dân Úc thì người ta cho rằng là các vị chính khách ở Úc ra đây cũng không có trong sạch gì lắm. Nhưng mà hồi nãy chị Lê Tâm nêu cái con số 18% đó, thì cái con số 18% thì thật ra nó cũng không phải là một cái con số lớn. Tuy nhiên nó vẫn là một cái con số đáng để cho chúng ta quan tâm. Và chúng ta chỉ có thể hy vọng là một ngày nào đó chính quyền liên bang sẽ nghĩ đến việc thành lập những cái cơ chế chống tham nhũng để cho cái chính trường của nước Úc nó không những nó trong sạch mà nó coi như nó tạo một cái ấn tượng là nó rất là trong sạch, và tất cả mọi cái sự việc mà có liên quan đến tham nhũng thì đều bị điều tra và đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Thưa anh, những gì anh vừa nói là cũng là một trong những cái lời phê bình đối với chính phủ Úc, chính phủ liên bang Úc là nay đang thiếu một cơ quan chống tham nhũng và hối lộ làm việc hiệu quả. Vậy theo anh biết thì hiện tại những vụ tham nhũng cấp liên bang như vậy thì được giải quyết như thế nào hả anh?
Vâng, thì nếu như mà ở liên bang mà có những cấp có những cái sự việc tham nhũng thì chỉ có cảnh sát liên bang mới tiến hành điều tra, rồi cần thiết thì là tiến hành cái vấn đề truy tố. Thì cái người dân biểu liên bang mà gần đây nhất mà bị truy tố là ông Craig Thompson, là ông là dân biểu của Đảng Lao động. Nhưng mà thật ra đó, khi cảnh sát liên bang tiến hành truy tố ông Craig Thompson đó, thì cái sự việc xảy ra không phải là lúc mà ông đang làm dân biểu, mà nó đã xảy ra, nó xảy ra khi mà ông làm chủ tịch hay là làm lãnh tụ của một tổ chức nghiệp đoàn, hình như nó là nghiệp đoàn y tế thì phải. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì ông bị tố là ông đã dùng tiền của nghiệp đoàn để ông lấy ra ông tranh cử hay là để ông xài riêng. Và sau đó thì cảnh sát liên bang đã tiến hành truy tố ổng, và ổng cũng đã bị một cái án tù treo nào đó. Thì đó là cái khoảng thời gian gần nhất, khoảng năm 2014. Và trong suốt cái khoảng thời gian trước đó đó thì hầu như là, và trước đó thì có bà Pauline Hanson, thì bà cũng bị truy tố, nhưng mà cái việc truy tố của bà đó thì nó liên quan đến cái vấn đề không tuân thủ cái luật bầu cử, có nghĩa là cái số tiền tranh cử không khai báo rõ ràng. Nhưng mà sau đó cũng nên nói rõ là cái lệnh tù, cái lệnh mà buộc tội của bà đã bị đảo ngược, có nghĩa là tòa cấp kháng cáo đã bãi bỏ cái cáo trạng của bà, có nghĩa là bà coi như là không có tội. Thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy như thế này là rất là ít khi có những cái trường hợp là một chính khách liên bang bị buộc tội về tội tham nhũng. Và hầu như nếu mà đi ngược về quá khứ đó, thì mình đi ngược lại trước đó nữa, thì rất là hiếm có những cái trường hợp như vậy nó xảy ra. Có thể là nó không có xảy ra là tại vì cái không có những cái chính khách liên bang tham nhũng hối lộ, không có nhiều những cái người như vậy. Hoặc là có một cái diễn giả khác mình cũng có thể đưa ra là có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái cơ chế của cảnh sát nó không có chặt chẽ, không có đủ cái ngân sách để mà điều tra và truy tố cho tới nơi tới chốn. Theo tôi nghĩ thì nó như thế này, là ở chính trường liên bang đó thì chúng ta có rất là nhiều ký giả, nhiều cơ quan truyền thông họ soi mói. Thành ra để một chính khách liên bang mà gọi là ăn hối lộ tham nhũng đó thì cũng rất là khó mà không có bị các ký giả họ phanh phui ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chính quyền liên bang cũng phải nên thành lập một cái ủy ban chống tham nhũng tương tự như các tiểu bang, là tại vì trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là qua cái cuộc bầu cử liên bang vừa rồi, nó có những cái cáo buộc là có một số nhà tài phiệt đã cho tiền các người này người kia đi ra tranh cử mà không có khai báo đàng hoàng. Thì nếu như mà không có một cái cơ quan bài trừ tham nhũng thì đôi khi nó có những cái chuyện tham nhũng như vậy mà mình không biết được.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.